Thế bây giờ đến cái cột thứ bảy, làm được cái cột thứ sáu. Cột thứ sáu là nói về tiến tâm. Hôm nay chúng ta đã nói về cái cột thứ bảy là bất thoái tâm. Tiến, tín, tiến, niệm, định, tuệ là thuộc về ngũ căn. Bất thoái tâm là thuộc ngũ lực. Tâm bất thoái, chân thật hành pháp, gọi là chánh hạnh thậm thâm. Có 10 cái thậm thâm. Đây ngôi này là thứ bảy, là chánh hạnh thậm thâm, tức là thực hành những cái gì mình đã học, thì gọi là tâm bất thoái. Những chỗ mình đã học, những chỗ mình đã hiểu, đích thân tự kinh nghiệm, tự làm lợi ích cho mình rồi mới đem dạy cho người khác. Chứ nếu mình không thật nghiệm, thật tu thì mình không thể dạy cho người khác được. Cho nên cái việc cần yếu là mình phải thực tập, thực tu, thực hành những cái gì mình đã học. Thì cái ngôi này gọi là ngôi bất thoái, là ở cái chỗ mình thực tập, thực tu, thực hành những gì mình học. Còn ngôi hôm qua chúng ta học về ngôi tinh tấn, tức là cứ tiến lên, chăm học để được cái văn tuệ, chăm quán để được cái tư tuệ, rồi chăm tu để được cái tu tuệ, là nói về cái việc tinh tấn, chăm chỉ tiến lên. Còn đây cái ngôi này là chúng ta thực tập những gì mình đã học, đã hiểu, đã quan sát, đã tin tưởng. Bây giờ mình phải thực tập. Có không có thực tập ấy, thì mới không sa đọa, mới không thoái lui. Còn nếu chỉ học hiểu, biết, nói được nhưng mà không thực tập thì vẫn không ăn thua. Các tổ vẫn thường ví như là làm được thức ăn mà chính mình không ăn thì mình không có no. Cho nên nếu chỉ nói đến ăn, hoặc là chính bàn tay mình làm được ra, thổi được nồi cơm, nhưng nếu mình không ăn thì làm sao mình no. Cho nên đây nói cái ngôi bất thoái này nói về cái việc không phải là chỉ giỏi chữ mà phải có thật đức. Học cùng tận biển Phật Pháp là cái nhân tu để được nhất thiết chủng trí. Chúng ta học cùng tận biển Phật Pháp bởi vì kinh Phật để lại cho chúng ta đã ba tạng kinh luật luận đã nhiều lắm. Từ các tổ từ 2500 năm nay đã cứ mỗi lần các lại có sách của các tổ để lại, cứ như thế từng thế hệ các tổ đã giảng dạy, các tổ đã thực hiểu, thực tu, lại để lại những cái kinh nghiệm cho bọn mình. Cho nên kinh sách rất nhiều, cho nên gọi là cái biển Phật Pháp này. Thì cái người tu mà có cái chí nguyện muốn thành Phật, muốn thành Phật tức là muốn giáo hóa cho tất cả chúng sanh, thì phải học thật nhiều, phải biết thật nhiều mới có khả năng. Thế cho nên cái học cùng tận cái biển Phật Pháp là cái nhân tu, cái nhất thiết chủng trí để được cái trí tuệ, biết được tất cả các chủng loại, cho nên gọi là nhất thiết chủng trí. Nhưng mà đó là nói cái học. Cốt yếu là phải thực hành cái chỗ mình đã học thì mới không thoái lui. Nhà thiền có kể câu chuyện, đường vào chùa có một quãng trơn trượt. Chị em chắc biết câu chuyện này ở trong cái bài suy ngẫm đó. Thầy rút ở trong mấy cái bài cái suy ngẫm. Đường vào chùa có một quãng trơn trượt, ai sơ ý thì dễ bị té. Vị trụ trì hì hục sơn viết một cái tấm bảng để báo động cho những ai đi đến cái chỗ ấy thì phải để tâm cẩn thận, không có thì bị chỗ này trơn trượt, cẩn thận không có thì bị té. Thì ngài hì hục sơn viết xong rồi treo lên ở cái chỗ ấy. Ngài đi tới đi lui để ngó cái công trình của mình. Ngài ngó, ngài khoái dạ đi tới đi lui để ngó cái công trình của mình đã làm đấy, thấy là đẹp, thế được. Thế nhưng mài ngắm nghía cái bảng đó, ngài trượt chân, ngài ngã xoài một cái. Đấy, thì nhà thiền kể cái câu chuyện đó để cho chúng mình thấy mình biết rõ cái quãng đường ấy là cái quãng đường phải để ý, phải cẩn thận. Rồi chính mình lại đề cái bảng để cho mọi người để ý. Thế nhưng mà rồi thì mãi ngắm nghía cái bảng của mình mà chính mình lại quên. Quên cái con đường trơn trượt mà để ý đến ngắm nghía cái bảng mình viết. Đi tới đi lui để ngó cái bảng xem đó có được hay không. Thế rồi thành ở chính mình ngã xoài. Vậy thì con nói lại xem cái câu chuyện nhà thiền kể chuyện, con kể lại câu chuyện xem. Thành quên mất cái quãng đường đó, thế rồi chính ngài bị trơn trượt, ngài ngã xoài xuống. Thì cái câu chuyện này là định dạy chúng ta cái gì nhỉ? Viên trí. Thầy vừa mới bị xong thì kể cho chị em nghe. Thầy cũng suýt nữa thôi chứ chưa ngã té, suýt nữa. Thầy vẫn thường nói với chị em, bọn chúng mình tu tứ niệm xứ phải không? Có phải chúng mình học tứ niệm xứ mùa thu vừa rồi không? Đấy. Thế rồi hôm vừa rồi các thầy, các quý vị mới bận làm những các thứ ở cái chùa này, xe những các cái máy nó kêu om sòm, máy bè sắt, máy nghiền đất, rồi những cái máy gì nó có om sòm nó kêu, cho nên thầy có vẻ ra đây nghỉ mấy hôm, chị em nhớ không? Thầy qua bên này nhờ chúng mấy ngày để nghỉ. Thì trong lúc thầy ở bên này thì ở bên ấy các quý sư cô cho thợ sửa lại cái phòng của thầy. Thế lúc thầy về thì thấy cái phòng mới mà lại diện nữa. Rồi thì nào là đá hoa, nào là lavabo, rồi đủ thứ. Thầy thấy thầy ngạc nhiên. Thế thầy giận quá. Thầy bảo không được, tiền của thập phương mà phí phạm như thế này thầy không bằng lòng. Thế thầy bảo, thầy định là thầy báo thù các quý cô, thầy đi vào trong linh quang thầy ở, thì không ở đấy nữa cho cái chả nhẽ cái nhà làm rồi nhẽ mình làm nào. Thế thầy định báo thù, thầy định đi thẳng vào trong linh quang, thầy không ở đấy nữa để cho các vị chừa đi, chứ lại cứ tiền của thập phương mà cứ mang làm phí phạm uổng phí. Cái nhà đang ở bình an này khi không mọc ra đủ thứ mà làm lại, dù đối với người khác thì không là đáng, là cái chuyện không đáng kể, nhưng mà đối với chùa chúng mình thì là to chuyện. Cho nên thầy thấy thầy bảo không được, thầy giận quá, thầy không bằng lòng. Đấy, thầy định thầy đi. May quá thầy mới chợt nhớ ra là chính cái giận này, cái phiền này nó có phải mình không? Đó, thầy mới chợt nhớ ra, thầy bảo dù cái cảnh nó là cảnh tâm thời hay là cảnh gì cũng là thuộc về cảnh, Chứ bây giờ mình lại để cho cái phiền, cái nhọc, cái bực bội, tức tối nên nó đuổi mình vào thẳng tận trong và tận trong linh quang. Đấy, thì có phải mình ngã té không? Đấy, thế thầy mình chợt nhớ ra, thầy mới bảo mặc cành tròn, cành méo, cành ở ngoài thuộc về cành. Bây giờ mình đã học thì mình phải nhớ giữ cái tâm. Thế thầy mới nhớ ra rằng suýt nữa mình ngã té. Đấy, mình vẫn học để biết rằng cái tâm buồn, tâm phiền, tâm bực bội nó không phải mình, phải không? Mà lúc bây giờ mình lại để cho nó kích thích, nó thổi mình, nó đẩy mình đi vào tận trong linh quang. Thầy tỉnh ra như thế thôi, thầy vui vẻ, thầy bỏ qua, mặc kệ. Các cô ấy muốn múa gì thì các cô ấy múa. Cái cảnh mình mặc đấy. Thế như thế đó là suýt nữa thầy cũng ngã té đấy. Hàng ngày mà đang học về tứ niệm xứ mà rồi cũng vẫn để cho cái vọng tâm nó sai sử mình. Đấy. Như thế là cái ngã té. Vậy thì đây cũng thế, cũng giống vị trụ trì này. Đấy. Làm cái bảng để báo cho mọi người biết, báo động cho mọi người biết cẩn thận. Đó là cái trơn trượt nó làm cho mình ngã té. Cẩn thận. Thế rồi trong cái khi mình mãi báo động cho người ta thì chính mình trượt cẳng. Thì đấy, thế cho nên cái này đấy, thầy vừa mới bị xong đấy thì thầy cảnh cáo cho cả chúng nhớ, và chúng mình dễ bị ngã té lắm. Chứ đừng gật gù vội đâu, chưa chắc. Đó, mình hiểu, mình biết, mình tin mà mình vẫn có thể bị ngã té. Cho nên cái hay ấy, là ở cái chỗ đừng bị ngã mới tốt, phải không? Đấy, không bị ngã cái đó mới gọi là bất thoái. Thế cho nên cái cột này là cái cột quan hệ ở đây. Đấy, làm thế nào để cho chúng mình đừng bao giờ ngã té, đừng bao giờ bị như ông trụ trì đây, nghĩa là đừng có như thầy. Đấy, nếu mà không cẩn thận, không tỉnh ra là bị luôn. Đấy. Đạo tham theo văn nghĩa. Đấy, chúng ta thường như vậy. Người học đạo tham theo văn nghĩa, phiêu đãng cái tâm tánh của mình, mà không như pháp tu hành thì vẫn xa đọa. Làm pháp sư thuyết pháp dạy người, nếu chính mình không thực tập thì chính mình vẫn bị thiệt thòi. Ông thầy thuốc biết cách chữa bệnh mà đến khi bệnh không chịu uống thuốc thì sao? Thì biết cách chữa bệnh mà không uống thuốc thì ông thầy có khỏi được bệnh không? Đấy. Thế cho nên rằng muốn cứu được mình ấy, thì mình phải thực uống thuốc, thực tập, thực tu. Kinh vẫn thí dụ đó, chúng ta cứ nói ăn mà không ăn thì chẳng thể nào được no. Ngôi bất thoái này lấy cái việc thực tập các pháp môn làm chánh hạnh để bảo đảm cái việc giải thoát. Đấy. Chúng ta thường cứ chăm, rất là chăm học, rồi chăm đi nghe giảng, rồi cũng chăm chỉ giảng nói cho người khác nghe. Đấy. Chúng ta cũng tinh tấn lăng xăng suốt ngày, từ sáng đến tối, cả đời nữa. Thế nhưng mà nhiều khi nó chỉ được cái bên ngoài, tưởng như là mình đã học, đã hiểu, nhưng không dè cái giác tỉnh này là cái giác tỉnh của Phật, của Tổ. Mình chỉ ôn lại, học lại. Mà thế cho nên phải thực tập, cần phải hàng ngày trong cái nếp sống của mình phải thực hiện cái chỗ mình đã học. Okay. Thầy đọc lại, chúng ta phải lo cái cột thứ bảy là tâm bất thoái. Chân thật hành pháp là chánh hạnh thậm thâm. Những cái chỗ mình đã hiểu, đích thân đã tự kinh nghiệm, chính mình đã tự lợi ích rồi, bây giờ mình đem nói cho người khác nghe. Đấy. không phải là chỉ giỏi chữ, không phải là chỉ giỏi sách, không phải là chỉ giỏi nói, mà phải thật, có cái thật đức, thật tu, đã thực hành. Việc học là rất quý, bởi vì học cùng tận được điển Phật Pháp là cái nhân tu để thành cái nhất thiết chủng trí, tức là thành Phật. Thế nhưng mà nếu chỉ học ở trên sách vở, chỉ nghe lời giảng mà chính mình không có thực tập, cho nên mình học về tứ niệm xứ, mình phải quán bất tịnh, quán thọ, thọ thị khổ. Rồi hàng ngày trong cái nếp sống, mình cứ đừng sáu căn, mình đừng lãnh thọ sáu trần. Để cốt yếu là phải thực hành thì mới không có cái thoái đọa. Thế cho nên cái ngôi này gọi là ngôi bất thoái, không có bị lùi. Muốn không bị lùi là phải thực tập, chính mình có kinh nghiệm, mà chính mình ở thực tập mà cho đến thành trí tuệ. Chứ còn thì nếu sơ qua, qua loa để biết qua thì không được. Nó thành tính, thành nếp thì mới được. Nhà thiền kể chuyện rằng đường vào chùa có một quãng trơn trượt, ai sơ ý thì bị té. Vị trụ trì hy hục sơn viết một tấm bảng để báo động. Thế rồi trong khi mải để ý đến cái tấm bảng của mình, ngắm nghĩa cái công trình của mình, sư đi tới đi lui, trượt chân sư ngã xoài. Thế chúng ta học đạo cũng thế, nếu cứ tham theo văn nghĩa, phiêu đãng tâm tánh, không có như pháp tu hành thì vẫn, thì chúng ta cũng không hơn gì cái người chưa học, nghĩa là cũng xa đọa. Làm pháp sư thuyết pháp dạy người, nếu chính mình không tu tập thì vẫn thiệt thòi. Cũng như ông thầy thuốc biết cách chữa bệnh mà không tự uống thuốc thì chẳng cứu được mình. Kinh thí dụ nói ăn mà không ăn thì không thể no. Đấy. Ở cái ngôi bất thoái này, lấy cái việc thực tập các pháp môn làm chánh hạnh để bảo đảm giải thoát. Cái cột thứ bảy này chị em tin rồi, có ai ngờ gì không? Dễ hiểu rồi à? Vậy chúng ta ôn lại xem chúng ta cái cột thứ nhất là gì nhỉ? Tâm hộ pháp. Cột thứ hai, tu tự niệm tâm, tức là cái tấm nhớ đến tứ niệm xứ gọi là niệm tâm. Để cột thứ ba, tính tâm trì giới. Cột thứ tư, định tâm. Rồi cột thứ năm, phát tâm bồ đề. Tiến đến cái thứ sáu là tiến tâm. Đến bây giờ đến cái thứ bảy là bất thoái tâm. Đấy. Tức là bảy ngôi này, tức là gọi là bảy ngôi ở trong thập tín